ngay đầu tiến cung, ta nổi hứng tự bấm quẻ. Quẻ hiện rõ rành rành, năm không cũng đắc đạo. Quẻ ta bấm mà, phải tin chứ nên ta chính thức khai mở cuộc đời cá muối siêu cấp hoàng gia, không đấu đá, không tranh sủng, chỉ ăn no ngủ kỹ. Tuyển tú nữ, thôi đi chị gái, ta mắc ngủ rồi. Vân An hoàng hậu, xin lỗi, hôm nay ta bị dị ứng lễ nghi, nổi mẩn cả người. Hoàng thượng muốn lật thẻ, trùng hợp ghê, vừa đúng ngày ta cảm nắng, sổ mũi, viêm họng, đau dạ dày, xẹp phổi, co rút túi mật, đặt lịch tuần sau nhà. Hậu cung ngày càng căng như dây đàn, phi tần uýnh nhau chí chóe vì một ánh mắt của hoàng thượng. Còn ta, nằm ngủ trong tiểu viện cũ nát kế lãnh cung, mơ thấy được ăn buffet hoàng gia. Nỗi khổ duy nhất của đời cá muối, ngự thiện phòng càng ngày càng cạn tình cạn nghĩa. Sáng cháo đậu xanh, trưa canh rau má, tối đậu xanh rau má. Đỉnh điểm có hôm đầu bếp gửi tâm thư hỏi, nương nương còn sống không để tiện cắt cơm à? Cảm ơn mấy bạn yêu đã nghe chuyện tại kênh Tiểu Đậu Khấu nhé. Nếu hợp gu thì ấn nhẹ cái nút đăng ký cho Đậu Sống Sót với, để lần sau khỏi đào mộ trí nhớ tìm lại nữa nghe. Cho đến hôm ấy, con mèo cam mà quý phi nuôi bị mất, cả hoàng cung gà bay chó sủa đi tìm. Tiếng ồn khiến giấc ngủ trưa của ta bị phá tan. Đầu tóc rối như ổ gà, ta đẩy cánh cửa viện ọp ẹp kéo kẹt. Thuận tay nhặt một cành cây, quệt vài đường xuống đất, đến góc đông nam ngự hoa viên, khe đá tầng thứ 3 của giả sơn mà tìm. Cung nữ thái giám đi ngang qua nhìn ta như nhìn kẻ ngốc. Ta ngáp một cái, quay lại viện, tiếp tục ngủ. Nửa canh giờ sau, quý phi ôm con mèo thất lạc vừa tìm lại được, đứng trước cửa viện của ta, sắc mặt như bị đổ cả bảng màu lên vậy. Ngươi, sao lại biết? Ta dụi mắt, lười biếng đáp, ta tính ra cả đấy. Ngày hôm sau, cơm trưa của ta thêm một cái đùi gà. Chưa được mấy hôm, cao quý phi khí thế hùng hổ kéo người xông vào tiểu viện rách nát của ta. Bạch Mộng, có phải ngươi giở trò quỷ? Mấy khó mẫu đơn nàng ta dày công chăm sóc một đêm héo rũ, cánh hoa rụng đầy đất. Lúc ấy, ta đang ngồi xổm góc tường nhìn đàn kiến tha mồi, đầu cũng không thèm ngẩng, gốc hoa phía tây nam, dưới đất ba thước, có chôn một tiểu nhân. Cao quý phi nửa tin nửa ngờ, sai người đào thử, quả nhiên, một con búp bê bị đâm đầy kim, trên đó còn ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của nàng ta. Mặt nàng ta trắng bệch, ai làm chuyện này? Ta phủi bùn trên tay, cái cô mặc váy xanh trong cung ngươi, lông mày trái có nốt ruồi ấy. Cao quý phi lập tức kéo người đi, khí thế như muốn giết cả nhà. Nghe nói quả thật đào được gián điệp ẩn nấp nhiều năm. Bữa trưa của ta nâng cấp hẳn, hai mặn một rau, lại thêm một đĩa điểm tâm tinh xảo. Hậu cung bắt đầu rộ lên vài lời đồn về ta, cái người ở bên lãnh cung có gì đó tà tà. Nghe nói biết xem quẻ, chắc đoán mò thôi. Hoàng hậu nương nương bị đau đầu, ngự y bó tay, đau đến mức mất ngủ mấy đêm liền, cung phụng nghi u ám như phủ xương. Không biết là kẻ nhiều chuyện nào lỡ buột miệng, hay là bên cạnh lãnh cung kia. Quản sự bà vú của hoàng hậu đích thân đến, ánh mắt dò xét, bạch tài nhân, đầu hoàng hậu nương nương. Lúc đó ta đang nằm trên chiếc ghế tự chế, phơi nắng, mắt còn lười không buồn mở, dưới gối. Gì cơ? Dưới gối có một miếng ngọc khắc hoa sen, đem ném xuống hồ sen. Bà vú bán tín bán nghi quay về. Ngày hôm sau, tin từ phụng nghi cung truyền ra, hoàng hậu ngủ một giấc ngon lành, hết đau đầu. Tiểu viện rách của ta lập tức náo nhiệt, thái giám cung nữ tới tặng đồ, xếp hàng dài. Hoàng hậu thưởng gấm vóc, quý phi tặng vòng ngọc, ngay cả ngự thiện phòng cũng mở lòng. Bàn ăn nhỏ của ta chưa từng phong phú đến thế, sư tử đầu kho tàu, cá rô phi hấp, há cảo tôm pha lê. Ta xoa cái bụng tròn vo thở dài, hai ra, ngày tháng cá muối nằm phơi chắc sắp kết thúc rồi. Phiền phức, đúng là đã tới. Ánh mắt của cao quý phi nhìn ta càng lúc càng khác lạ, đó là ánh nhìn pha lẫn dè chừng, ghen ghét và tính toán. Nàng ở ngự hoa viên tình cờ chặn đường ta, khuôn mặt mang nụ cười gượng gạo, bạch tài nhân này quả thật được sủng ái, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ta cúi đầu, chăm chú nhìn nhánh cỏ nhỏ cứng cỏi mọc lên giữa cái đá, quý phi nương nương quá khen, chẳng qua là vận may thôi. Thật vậy sao? Nàng lại tiến thêm một bước, mùi hương nồng nặc trên người nàng xộc vào mũi khiến ta ngứa mũi. Vậy muội muội xem thử, bổn cung khi nào mới có thể vì hoàng thượng sinh hạ long tử? Trung quanh lập tức im phăng phắc, tất cả đều vành tai chờ. Câu hỏi này vừa độc vừa hiểm, nếu đoán đúng, ta sẽ bị nói là yêu ngôn hoặc chúng, nếu đoán sai, chính là dám lừa gạt quý phi. Ta hắt hơi một cái, rồi dụi mũi, quý phi nương nương, ngài chi bằng trước tiên tìm một vị thái y xem qua. Mặt cao quý phi lập tức biến sắc, ngươi có ý gì? Ta bày vẻ vô tội, mùi hương trên người nương nương hình như có trộn phấn xạ hồng hoa. Người lâu, e là không dễ có thai. Sắc mặt cao quý phi tái nhợt như giấy, nàng lảo đảo lùi một bước, mắt nhìn ta như muốn xé xác ta ra ngay tại chỗ. Đêm đó, cửa viện của ta bị đập ầm ầm. Vài bà vú hung hãn xông vào, bạch tài nhân, gan to lắm, ngươi dám bỏ độc trong hương phấn của quý phi nương nương, đi với chúng ta. Không nói không rằng liền kéo ta đi. Cung của cao quý phi đèn đuốc sáng rực, nàng dựa trên nguyễn tháp, mặt âm trầm. Bên cạnh là cung nữ chế hương quỳ rạp, run như cầy sấy. Bạch Mộng, ngươi chứng vật đều có đủ, ngươi còn gì để nói? Cung nữ kia chỉ thẳng vào ta, khóc lóc, chính nàng. Nàng bảo nô tỳ trộn thêm thứ gì đó vào hương phấn của quý phi nương nương. Ta ngáp dài, bị kéo đi gấp quá, buồn ngủ. Quý phi nương nương, sao? Định cầu xin tha mạng? Không phải, ta chỉ tay về chiếc hộp nhỏ sơn đen khảm ốc trên bàn trang điểm. Cái hộp kia, nương nương cũng dùng từ lâu rồi nhỉ? Cao quý phi ánh mắt sắc như dao, ngươi muốn nói gì? Loại sáp thơm đó, dùng mật hoa mỹ nhân túy của Nam Cương tiến cống, quả là dưỡng nhan thật. Ta chậm rãi nói, nhưng nếu kết hợp với trà nhân sâm tuyết sơn mà nương nương ngày nào cũng uống. Ta ngưng lại một nhịp. Trà sâm tính nóng, mật hoa mỹ nhân túy tính lạnh, hàn nhiệt giao tranh, lâu ngày tích lại thành độc. Cao quý phi đột ngột ngồi bật dậy, ngươi nói nhảm. Ngự y chỉ kiểm tra hương phấn, chứ đâu xét tới những thứ nương nương mỗi ngày đưa vào miệng, càng chẳng nghĩ hai thứ này lại khác nhau. Ta nhún vai, thản nhiên nói tiếp, gần đây ban đêm nương nương có ra mồ hôi trộm, sáng dậy tức ngực, kinh nguyệt, cũng chẳng điều chứ gì. Sắc mặt cao quý phi từ trắng chuyển sang xanh, nàng siết chặt nắm tay, không nói một lời, nhưng biểu cảm của nàng đã nói lên tất cả. Ta khẽ thở dài, cung nữ chế hương kia đã nhận của kẻ đối địch 500 lượng bạc, thứ bỏ trong hương phấn chỉ là vài loại phấn hoa thường, cùng lắm khiến nương nương nổi vài nốt mẩn đỏ, thứ thật sự hại nương nương chính là do nương nương tự dùng. Căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng chết chóc, cao quý phi như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngồi trên nhuyễn tháp. Nàng khoát tay yếu ớt, cút, tất cả cút ra ngoài. Ngày hôm sau, cao quý phi cáo bệnh, đóng cửa không ra. Cung nữ chế hương kia bật vô âm tín, bữa cơm của ta lại lên một cấp mới, thêm một chén tổ yến, nghe nói do hoàng hậu nương nương đích thân dặn ban thưởng. Nhưng những ngày bình yên không kéo dài được bao lâu, cơn sóng lớn hơn lại ập tới. Nhị hoàng tử đang học thuộc sách trong ngự thư phòng, bỗng miệng sùi bọt trắng, toàn thân co giật, ngất lịm. Cả thái y viện náo loạn, nhưng chẳng tìm ra dấu hiệu trúng độc. Hoàng thượng nổi giận lôi đình, ra lệnh điều tra gắt gao, tìm tới tìm lui. Manh mối lại chỉ thẳng vào ta, một tiểu thái giám khai cung, nói nhìn thấy ta mấy hôm trước lén lút quanh ngự thư phòng, còn chôn thứ gì đó ở góc tường. cầm vệ quân đào tường tiểu viện rách của ta, quả nhiên thấy một con búp bê gỗ ngô đồng, toàn thân bị đâm chằng chịt kim bạc, trên đó còn khắc bát tự sinh thần của nhị hoàng tử. Vu Cổ yếm hại, mưu sát hoàng tử, tội đáng chém đầu. Ta bị xiềng sắt khóa chặt, lôi tới trước mặt thánh thượng. Dưỡng Tâm Điện khí áp nặng như băng, đủ làm người nghẹt thở. Hoàng thượng ngồi cao trên long ỷ, sắc mặt lạnh như nước, hoàng hậu ngồi bên, lệ rơi lã chã. Cao Quý Phi khẽ mím môi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh khó nhận ra, quần thần nín thở. Bạch thị, ngươi biết tội chưa? Tổng quản thái giám giọng the thé quát hỏi. Ta quỳ trên nền gạch lạnh buốt, cổ tay đau rát vì bị xích xiết, thần không biết. Nhân chứng, vật chứng đều đủ, cái búp bê gỗ kia chính là chứng cứ sắt đá. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế cao cao tại thượng, ngài cũng đang nhìn ta, ánh mắt sâu không lường được. Hoàng thượng, giọng ta vang rõ trong đại điện chết lặng. Con búp bê gỗ ấy, không phải của thần, bắt tự khắc trên nó. Sai rồi, im lặng. Cao Quý Phi nhọn giọng, ngươi nói bậy, bắt tự của nhị điện hạ rõ ràng là năm Bính Dần, tháng Đinh Dậu, ngày Mậu Tuất, giờ Canh Thân. Ta bình thản đọc từng chữ. Còn trên con búp bê kia là Bính Dần, Đinh Dậu, Mậu Tuất, giờ Canh Ngọ. Say mất một canh giờ, trong điện vang lên tiếng hít thở rồn nén. Hoàng hậu ngừng khóc, ánh mắt hoàng thượng trở nên sắc như kiếm. Tổng quản thái giám vội ôm lấy con búp bê xem kỹ, mặt lập tức trắng bệch. Cái này, sai một canh giờ, mệnh cách đã khác biệt trời vực. Ta tiếp lời, muốn hại người, sao lại khắc sai bát tự? Cái trò vu oan này thật kém chuyên nghiệp. Mặt Cao Quý Phi trắng bệch, ngươi ngụy biện, ai biết ngươi có cố tình khắc sai hay không? Còn nữa, ta ngắt lời, ánh mắt quét về phía tiểu thái giám đã chỉ chứng ta, hắn run như lá khô trong gió. Ngươi nói nhìn thấy ta chôn đồ ở tường ngự thư phòng, là ngày nào, canh giờ nào? Ba ngày trước, giờ Dậu. Khóe môi ta nhếch lên, ba ngày trước, giờ Dậu. Khi ấy ta đang ở cái giếng bỏ hoang sau lãnh cung, giúp Lý Mỹ Nhân tìm cây châm vàng rơi xuống giếng. Những người có mặt khi ấy, có bà Trương ở cục giặt y phục, và đội trưởng đội cấm vệ thứ ba, Vương Hổ, vừa tuần tra vừa đứng đó. Hoàng thượng phái người hỏi sẽ rõ. Tiểu thái giám như tan rã, ngã quỵ, nô tài nhớ nhầm, là 4 ngày trước. 4 ngày trước, ta cười nhạt, 4 ngày trước, công công triệu của nội vụ phủ dẫn ba tiểu thái giám đến đưa than sưởi mùa đông cho ta, ở lại tiểu viện từ giờ Thân đến giờ Dậu ba khắc. Họ đều có thể làm chứng, ta chưa hề ra khỏi viện. Tiểu thái giám gục hẳn, run như cầy sấy, câm như hến. Dưỡng Tâm Điện, im phăng phắc đến rơi kim cũng nghe thấy. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng, giọng khó đoán buồn vui, Bạch thị, ngươi quả là biết tính toán, ngay cả bát tự của hoàng tử chậm, ngươi cũng nhớ rành rẽ như vậy. Ta cúi đầu, khải tấu hoàng thượng, không phải thần tính được. Lúc nhị điện hạ mãn nguyệt, nội vụ phủ làm sổ ghi chép, thần vừa khéo đi ngang qua, liếc nhìn một cái, chỉ nhớ tốt, không còn cách nào. Hoàng thượng, hoàng hậu, chư thần. Khuôn mặt Cao Quý Phi vặn vẹo đến mức không thể che giấu nổi. Tên tiểu thái giám kia bị kéo xuống xử lý. Cao Quý Phi vì tội quản hạ không nghiêm, nhẹ dạ tin lời diềm pha, bị phạt cấm túc 3 tháng để tự kiểm điểm. Còn ta, được tuyên bố vô tội, trả về tiểu viện rách nát. Tổng quản thái giám đích thân mang thưởng để áp vía, lại thuận tiện truyền khẩu dụ. Bạch tài nhân, hoàng thượng khẩu dụ, mời người rời chỗ ở. Rời đi đâu? Đi, điện thiên tòa, điện bên. Ta đang bóc hạt dưa, rơi cả xuống đất. Điện thiên tòa, điện ngủ của hoàng thượng, điện bên. Không đi được không? Ta nhăn mặt, nơi này yên tĩnh, ta ở rất tốt mà. Tổng quản thái giám khóe miệng co giật, tài nhân, xin đừng làm khó nô tài, thanh ý khó trái. Ta bị ép phải dọn vào điện bên điện thiên tòa. Bên trong vàng son rực rỡ, trầm hương ngọt lịm, chăn gấm mềm ấm, nhưng ta toàn thân khó chịu, giống hệt một con cá muối bị vứt khỏi thùng muối, quăng vào bể cá vàng. Hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ đến, không nói lời nào, chỉ ngồi đó phê tấu chương hoặc đọc sách. Còn ta ở một góc, hoặc ngủ gật, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm xem có bao nhiêu con chim xả qua. Hôm ấy, ngài lại tới, xử lý xong một đống tấu chương, xoa xoa chân mày, bất chợt mở miệng. Bạch thị, lúc ấy ta vừa đếm xong con chim sẻ thứ 37. Cho chấm một quẻ. Ta quay đầu nhìn, quẻ gì? Quẻ, ánh mắt ngài sâu thẳm, quẻ cho giang sơn của chấm. Tim ta đập lỡ một nhịp, đây rồi, không tính, vì sao? Xem quốc vận tổn thọ. Ta thật thà nói, nô tỳ còn muốn ăn thêm mấy năm sư tử đầu của Ngự Thiện phòng. Hoàng thượng, ngài im lặng một lúc, rồi khẽ nói, vậy xem cho chấm. Xem gì? Xem chấm, ngài dừng một chút, sống được bao lâu? Thái giám cung nữ đang hầu hạ trong Dưỡng Tâm Điện, đồng loạt quỳ rạp, đầu cúi sát đất, không dám thở mạnh. Ta thở dài, hoàng thượng, ngài thật muốn biết sao? Nói, ngài chắc chắn muốn nghe. Nói, được thôi. Ta giang tay, nhún vai, quẻ này 1.000 lượng vàng, không cho ghi nợ. Hoàng thượng, ngài như bị nghẹn, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, rồi bất chợt phá lên cười. Ngài cười đến mức cả điện đều ngẩn người. Tốt, quả thật là bạch mộng. Cười xong, ánh mắt ngài phức tạp, gan lớn thật. Ngài không ép ta xem những chuyện liên quan tới mệnh lớn thiên hạ nữa, chỉ để ta ở lại điện bên, giống như một món bùa may mắn, hoặc một món đồ trang trí khiến ngài vừa thấy an tâm, vừa cảm thấy thú vị. Phong hướng trong hậu cung thay đổi hẳn, không còn ai dám tới tìm ta xem quẻ nữa, cũng không ai dám dễ dàng gây sự. Cao Quý Phi sau khi hết hạn cấm túc, đã thu liễm hơn nhiều. Ánh mắt nàng nhìn ta vẫn đầy phức tạp, nhưng không dám manh động. Hoàng hậu thì đối với ta lễ độ vô cùng, các phi tần khác thì đi vòng thật xa khi qua điện thiên tòa. Ta trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong hậu cung, có danh mà không có phận, chức vị tài nhân quá thấp, nhưng ở nơi gần hoàng đế nhất. Không tranh sủng, không gây sóng gió, mỗi ngày phiền não lớn nhất của ta chỉ là trưa nay ăn thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt. Ngày tháng như nước trắng thêm mật ong, bình thản mà lại ngọt ngọt an nhàn. Cho đến khi tin tức kia truyền đến, nam cảnh đại hạn, đất nước nảy đỏ rực, nạn dân khắp nơi nổi lên. Triều đình 3 lần phát lương cứu tế, chẳng khác gì muối bỏ bể. Khâm Thiên giám đêm ngắm thiên tượng, cũng bó tay vô sách. Dân gian oán than dậy khắp, thậm chí đồn đãi rằng thiên tử thất đức, trời giáng hình phạt. Triều đình trên dưới tranh cãi đến long trời lở đất, phái chủ chiến đòi đàn áp dân loạn, phái chủ hòa đòi tăng thuế để cứu tế. Hoàng thượng nhiều đêm không ngủ, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Cả hoàng cung chìm trong áp lực nặng nề. Đêm đó, sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn như chút. Hoàng thượng đứng ở cửa điện thiên tòa, nhìn màn mưa đen kịt, bóng lưng nặng nề. Còn ta, ôm một đĩa bánh hạnh đào mới nướng ra lò. Ta ngồi trên nhuyễn tháp, ăn ngon lành từng miếng bánh hạnh đào. Bạch Mộng, ngài bỗng gọi ta, giọng nói lẫn trong tiếng mưa, có phần mơ hồ. Miệng ta vẫn phồng lên vì nhét đầy đồ ăn. Ngươi nói, giọng ngài trầm thấp, thiên tai này, thật là lỗi của chấm sao? Ta cố nuốt hết miếng bánh, uống ngụm trà cho trôi xuống. Hoàng thượng, ngài tin những lời đồn kia ư? Ngài im lặng. Thiên tai là thiên tai. Ta cầm thêm một miếng bánh hạnh đào, liên quan gì đến người? Chẳng lẽ con người có thể quản trời xem khi nào mưa sao? Ngài quay người, ánh mắt sâu thẳm rơi lên người ta. Khâm Thiên giám nói, đây là thiên phạt. Gì? Ta bĩu môi, khinh khỉnh, nếu họ thật sự giỏi đoán trời, sao không tính trước hôm nào mưa, cần gì đến giờ bó tay. Hoàng thượng, vậy theo ngươi, thiên tai này giải ra sao? Giải chung phải tìm người buộc chuông. Hử, trời không mưa thì đi tìm ông trời mà hỏi, ta nói như lẽ đương nhiên. Khóe miệng ngài như giật một cái, tìm bằng cách nào? Ta phủi vụn bánh trên tay, đi đến bên cạnh ngài, cùng nhìn ra cơn mưa như chút bên ngoài. Hoàng thượng, ngài đã từng nghĩ tới chưa? Nghĩ gì? Chỗ nam cảnh ấy, có phải có gì đó chọc giận ông trời chăng? Ngài nhíu mày, ý ngươi là sao? Nô tỳ chỉ đoán bừa thôi, ta nhún vai, ví như có người đào một cái hố to trước cửa nhà ngài, ngày nào cũng đổ nước thối vào. Ngài có vui không? Chắc ngài cũng chẳng vui, có khi tức đến mức chẳng muốn ra khỏi cửa nữa ấy chứ. Hoàng thượng nghe mà như ngẫm nghĩ, ý ngươi là? Nô tỳ không nói gì hết, ta lập tức phủi sạch, chỉ thấy sự việc bất thường thì phải có nguyên do. Đất rộng trời cao như vậy, bảo hạn hán thì lập tức hạn hán đến cỏ cũng không mọc, kiểu gì cũng phải có nguyên cớ. Ngày hôm sau, hoàng thượng bí mật phái ba đường tâm phúc thẳng tiến nam cảnh, tập trung dò xét xem núi sông địa hình có gì biến đổi, có đại công trình nào được xây dựng, đặc biệt là có đào hố hay không. Nửa tháng sau, tin khẩn 800 dặm đưa về, trong dưỡng tâm điện, hoàng thượng nhìn tờ mật báo, lâu thật lâu không nói một lời. Sắc mặt ngài thay đổi liên tục, cuối cùng, ngài thở dài thật sâu. Tốt, quả là một câu chọc giận ông trời. Mật báo nói rõ, thượng nguồn của con sông lớn nhất Nam Cảnh, sông Giang Lam, 3 năm trước, một đại hào cường ở địa phương để dẫn nước tưới mấy vạn mẫu ruộng nhà mình, tự ý dựng một đập đá khổng lồ, gần như chặn 7 phần 10 dòng chảy của Giang Lam. Hạ du hơn 10 châu huyện, từ đó nước sông giảm đột ngột, nơi vốn dĩ sông ngòi chằng chịt, dần dần khô cạn. Năm nay gặp đại hạn, lại càng như tuyết rơi thêm sương, hạ du hoàn toàn cạn dòng, dân không còn cách sinh sống. Mà tên hào cường kia là họ hàng xa bên nhà mẹ đẻ Cao Quý Phi, hắn lấy danh nghĩa Quý Phi để hoành hành ngang dọc, không ai dám quản. Thánh chỉ ban xuống, nhanh như sấm nổ, đập tư bị cưỡng chế phá hủy, nước Giang Lam cuồn cuộn trở lại. Hào cường bị tịch thu gia sản, bỏ ngục, Cao Quý Phi bị liên lụy, bị tước phong hiệu, giáng xuống làm tần, cấm túc 1 năm, thế lực họ Cao bị thanh trừng sạch sẽ. Một tháng sau, Nam Cảnh đón mưa lớn, hạn hán giảm hẳn, dân lưu lạc quay về, một đại họa có thể động đến nền móng quốc gia, đã tiêu tan không một tiếng động. Hoàng thượng mở tiệc nhỏ trong điện thiên tòa, chỉ có ngài và ta. Món ăn bày rất tinh xảo, ngài đích thân gắp cho ta một miếng gà phù dung. Bạch Mộng, lần này ngươi lập công lớn. Ồ, muốn được ban thưởng gì? Ta đặt đũa, rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp, có thể đổi chiếc giường gỗ tử đàn ở điện bên thành chiếc giường gỗ cứng của nô tỳ trước kia không? Giường mềm quá, nô tỳ ngủ đau cả lưng. Hoàng thượng, ngài cầm chén rượu, nhìn ta thật lâu, cuối cùng thở dài, Bạch Mộng, ngươi thật là gì? Thật là một kỳ hoa dị thảo. Ta nhe răng cười, tạ hoàng thượng khen. Ngày tháng lại trở về yên tĩnh, ta vẫn ở điện bên điện thiên tòa, nằm trên giường gỗ cứng đặc chế của nội vụ phủ. Ngự thiện phòng đổi món ăn ngon cho ta mỗi ngày. Chỉ là, ánh mắt hoàng thượng nhìn ta, càng lúc càng lạ lẫm, có khi như đang nhìn một câu đố không lời giải, có khi lại phảng phất nụ cười bất đắc dĩ. Mùa thu săn bắn, hoàng gia vây trường. Cờ xí phấp phới, chiến mã hí vang. Hoàng thượng hôm nay tâm tình cực tốt, một mình dẫn đầu, xông thẳng vào sâu trong trường săn. Ta khoác một chiếc áo hồ cừu dày cộp, co ro ở góc khán đài, ôm lò sưởi tay, buồn ngủ gật gù. Đối với cái trò săn giết này, ta thật chẳng hứng thú. Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa lại gần, kèm theo tiếng hô hoảng loạn. Hộ giá, hộ giá, hoàng thượng gặp nguy hiểm. Cả trường săn rúng động, hoàng hậu giật mình đứng phát dậy. Quân thần náo loạn, thống lĩnh cấm vệ lập tức điều binh cứu giá, cảnh tượng hỗn loạn không tả xiết. Ta bị tiếng ồn làm cho tỉnh hẳn, mơ màng ngẩng đầu, gì vậy? Bên cạnh, một cung nữ mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đáp, tài nhân, hoàng thượng trong sâu trường săn bị tấn công. Hình như là có hổ. Hổ sao? Tim ta giật thót, cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết. Theo phản xạ, ngón tay ta nhanh chóng bấm đốt trong tay áo, đầu ngón tay lạnh ngắt. Trong sâu trường săn, rừng rậm rạp, hoàng thượng tay nắm kim cung, đối diện với một con hổ trắng chán treo mắt, thân hình to lớn, rõ ràng đang phẫn nộ cực độ. Con hổ gầm gừ, nanh nhọn lấp loáng. Trên mã dưới chân ngài hoảng loạn, cao móng lạ xạ. Vừa rồi, chỉ một sơ suất nhỏ, ngựa bị tiếng hổ gầm làm giật mình, hất ngài ngã xuống đất. Thị vệ đi cùng bị xé nát đội hình, tình thế nguy cấp vô cùng. Con hổ như đã mất kiên nhẫn, hai chân sau khẽ khuỵu, rõ ràng sắp lao tới. Hoàng thượng siết chặt cây cung vàng, ánh mắt sắc như gươm, định liều chết một trận. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hoàng thượng, đừng nhúc nhích. Một giọng nữ, thở hồng hộc, lại hơi vỡ âm, đột ngột vang lên. Tất cả đều sững sờ, ngay cả con hổ cũng khựng lại một thoáng, đôi mắt thú dữ xoáy về phía âm thanh, chỉ thấy ta. Không biết bằng cách nào đã vượt qua vòng hỗn loạn của thị vệ, chạy thẳng ra phía trước. Tóc tai rối bời, áo hồ cừu lệch lạc, trong tay ta nắm chặt một thứ gì đó. Trông như là cỏ khô, ta cầm theo mấy nhánh cây khô, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Bạch tài nhân, nguy hiểm, mau lùi lại, thống lĩnh thị vệ sốt ruột gào to. Bạch Mộng, ngươi hồ đồ vừa thôi, lùi lại. Hoàng thượng cũng kinh hãi pha lẫn giận dữ. Thế nhưng ta như không nghe thấy, mắt dán chặt vào con mãnh hổ, lại nhanh chóng liếc qua hoàng thượng và địa hình quanh nó. Ngón tay bấm đốt trong tay áo càng lúc càng nhanh. Quẻ tốn, đó, mộc khắc thổ, không đúng, bây giờ là giờ thân, miệng ta lẩm bẩm những câu khó hiểu. Ngay khi con hổ hoàn toàn mất kiên nhẫn, gầm một tiếng vang trời lở đất, chuẩn bị lao tới. Ta ra tay, không lùi, mà xông thẳng lên 2 bước. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ta đem mớ cỏ khô, cành cây tạp nham trong tay, dùng hết sức bình sinh, quăng mạnh về phía sườn con hổ, nơi có một gò đất nhỏ, lún đốm vài bụi cây thấp. Bay đi cho ta. Cỏ khô và cành cây rối rít bay tán loạn, một vài nhánh còn rơi lên đầu con hổ. Con hổ, nó dường như bị cú tấn công kỳ quặc và vô hại này làm cho đờ người. Cái đầu to lớn lắc mạnh vài cái, gầm khẽ một tiếng, hung quang trong mắt càng dữ dội hơn. Rõ ràng nó đã bị chọc giận đến cực điểm. Nó bỏ qua hoàng đế ngay trước mặt, thân hình to lớn quay ngoắt về phía ta, mang theo luồng khí tanh hôi, lao vào tới. Tài nhân, cẩn thận! Tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía. Hoàng thượng mắt đỏ ngầu, dương cung, chuẩn bị bắn tên. Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy dị biến đột ngột xảy ra. Thân hình con hổ đang vọt lên giữa không trung, bỗng nhiên, không báo trước, rơi phịch xuống, như thể bị một sức mạnh vô hình kéo giật thật mạnh. Ầm, một tiếng ầm, trầm đục vang lên, kèm theo tiếng gầm đầy phẫn nộ và đau đớn của con hổ. Thân hình khổng lồ của nó không ngờ lại, tụt thẳng xuống ngay chỗ gò đất ta vừa ném đám cỏ khô kia. Bụi đất bắn tung trời, mặt đất sụt xuống, lộ ra một cái hố đen ngòm, sâu hoắm. Dưới đáy hố, truyền lên tiếng gầm gừ giận dữ xen lẫn sợ hãi của con hổ, cùng với tiếng xương răng rắc làm người nghe buốt răng. Tất cả mọi người đều ngây dại, mắt nhìn chằm chằm vào cái hố đột ngột xuất hiện, lại nhìn con hổ đang dãy dụa vô ích trong hố, rồi lại nhìn ta, đứng bên mép hố, hai tay ôm ngực, vẻ mặt như muốn nói, hú hồn, dọa chết ta rồi. Xung quanh lặng ngắt, chỉ còn tiếng gầm bất phục của con hổ vang vọng từ dưới hố. Sau này mới biết, nơi đó vốn là bẫy săn thú lớn của tiền triều, dùng để bắt mãnh thú. Trải qua 5 tháng, bị lá khô và lớp đất phủ dày che kín, bên trên chỉ mọc vài bụi cây thấp, nhìn qua chẳng khác nào một gò đất thường. Còn ta ném cỏ khô cành khô, chỉ là tính đúng phương vị và thời khắc, chỉ đường sang cho con hổ. Khi bụi đất lắng xuống, hoàng thượng được thị vệ đỡ, bước đến bên mép hố. Ngài nhìn con hổ gãy chân, thoi thóp dưới đáy hố, rồi lại nhìn ta đầu tóc rối như tổ quạ, mặt mày lấm lem, ánh mắt ngài phức tạp khó tả. Bạch Mộng, ngươi, nô tỳ có mặt, ngươi ném đống cỏ đó. À, ta gãi đầu, nô tỳ tính thấy chỗ đó chắc có hố, liều thử một phen thôi. Hoàng thượng, ngài im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ phun ra 2 chữ, hồi cung. Sau trận kinh hồn ở trường săn, không khí trong điện thiên tỏa trở nên có phần vi diệu. Ánh mắt hoàng thượng nhìn ta, thêm mấy phần tò mò, lại còn mang theo một tia e ngại khó gọi tên. Ngài không để ta ở điện bên nữa, mà ban hẳn một tòa cung riêng, gọi là Yên Tĩnh Cư, khoảng cách với tẩm cung của ngài vừa không gần, cũng chẳng quá xa. Quy cách vượt xa địa vị một tài nhân như ta đáng có. Thưởng phạt như nước chảy, liên tục đưa tới, lụa là gấm vóc, chân châu châu báu, chất đầy cả kho. Nhưng ta lại bị cách ly biến tướng, ngoài thái giám đưa đồ, hầu như không ai lui tới. Ta nhàn nhã vô cùng, mỗi ngày ở đại viện của Yên Tĩnh Cư, tắm nắng, gặm hạt dưa, nghiên cứu mấy món điểm tâm mới của Ngự Thiện phòng. Đôi lúc, ta chợt nhớ tới cái giường gỗ cứng ở bên điện thiên tỏa, lần gặp lại hoàng thượng là 3 tháng sau. Hoa mai vàng ở Yên Tĩnh Cư nở rộ, mùi hương thanh nhã khắp sân. Hương mai thoang thoảng, ngài một mình bước đi trên nền tuyết, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Ta đang quấn chăn, ngồi dưới hành lang, ôm lò sưởi tay ngắm tuyết rơi. Ngài thằng sống cũng thong dong nhỉ, giọng ngài chẳng nghe ra được cảm xúc. Đa tạ hoàng thượng ban phúc, ta ủy oải đáp lời. Ngài ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh ta, ghế đá lạnh buốt, ngài cũng chẳng bận tâm. Bạch Mộng, trẫm đã nghĩ rất lâu. Nghĩ gì ạ? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta nghiêng đầu nhìn ngài, tuyết khẽ rơi trên vai áo, mái tóc đen tuyền, áo long bào vàng rực, làm lộ rõ vài phần mỏi mệt giữa hàng lông mày ngài. Thứ nô tỳ muốn, ta khẽ cười, luôn rất đơn giản, là gì? Sống, ăn no, ngủ ngon. Ta đếm từng ngón tay, tốt nhất đừng có ai quấy rầy. Ngài nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng vậy, chỉ thế thôi. Ngươi có biết, ngài khựng lại, ngươi có bản lĩnh mà bao người cầu mà chẳng được. Nếu đem dùng vào, hoàng thượng, ta ngắt lời, giọng nghiêm túc, xem mệnh số cũng như dùng đao kiếm. Dùng đúng thì cứu người, dùng sai thì hại người hại mình. Nô tỳ nhát gan, sợ tổn thọ, càng sợ phiền phức, chỉ muốn làm một con cá khô, phơi nắng rồi trở mình. Ngài trầm mặc, nhìn sân tuyết trắng tinh, ngắm đóa mai đỏ rực, lâu thật lâu không lên tiếng. Đầu xuân, hai đạo thánh chỉ làm chấn động hậu cung, một là phế hậu, hai là phong hậu. Hoàng hậu cát thị, mưu hại hoàng tự, lòng dạ độc ác, không xứng vị mẫu nghi thiên hạ. Dáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được bước vào cung. Tài nhân họ Bạch, tính tình ôn lương, đức hạnh tinh thuần, đặc phong làm hoàng hậu, chủ quản trung cung. Trong Yên Tĩnh Cư, giọng thái giám tuyên chỉ the thé còn vang vọng chưa dứt. Ta quỳ dưới đất, cảm thấy sững sờ. Hoàng hậu, ta sao? Chẳng phải đó là chức vị nổi tiếng phải mẫu nghi thiên hạ, quản lục cung, mệt muốn chết sao? Nương nương, nương nương, xin tiếp chỉ ạ. Thái giám tuyên chỉ nhắc khẽ. Ta như choàng tỉnh, nhìn thánh chỉ vàng rực kia, cứ như nhìn củ khoai lang nóng bỏng tay. Gái, cái này, công công, nương nương có gì phân phó? Có, kháng chỉ được không? Thái giám run rẩy đến mức suýt quỳ xuống, nương nương, xin cẩn ngôn, xin ngài cẩn ngôn à. Phượng quan hiệp bối, nặng muốn lấy mạng người. Ta đội thứ lễ phục nặng vài chục cân, như con rối gỗ, bị xếp đặt để hoàn thành đại điển phong hậu, nhận lễ bái của trăm quan và lục cung phi tần. Cao Tần, từng là quý phi, quỳ phía dưới, ánh mắt như ngâm độc, lại xen chút bất lực sâu kín. Đại lễ kết thúc, trở về Phượng Nghi cung lộng lẫy hơn hẳn, ta mệt đến mức ngã vật ra giường phượng khổng lồ. Nhanh, nhanh giúp ta gỡ đống thứ này xuống, đám cung nữ cố nhịn cười, tay chân lúng cuống tháo bỏ chiếc phượng quan nặng nề trên đầu ta. Buổi tối, hoàng thượng đến, ngài mặc thường phục, phất tay cho toàn bộ cung nhân lui ra. Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn lại 2 chúng ta. Cảm giác thế nào? Ngài hỏi, ta xoa cái cổ ê ẩm, cổ như sắp gãy. Ngài bật cười khẽ, bước đến sau lưng ta, ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng ấn lên sau gáy, lực đạo vừa phải, ta khoan khoái híp mắt. Vì sao lại là ta? Ta buột miệng hỏi câu chất chứa suốt cả ngày. Ngón tay ngài khựng lại một nhịp, bởi vì ngươi lười. Hả? Bởi vì ngươi sợ phiền phức, bởi vì ngươi chỉ muốn làm cá khô. Ngài tiếp tục xoa bóp, giọng trầm thấp, Bạch Mộng, giang sơn của trẫm quá rộng, hậu cung nước quá sâu, trẫm cần một hoàng hậu, một người không gây sóng gió, không kết bè cánh, không toan tính sinh hoàng tử để tranh quyền, thậm chí, bàn tay trên vai ta khẽ siết chặt, tốt nhất là một hoàng hậu vốn chẳng tha thiết gì với ngôi vị này. Như vậy, trẫm mới yên tâm, hậu cung mới có thể thật sự yên bình. Ta úp mặt xuống chăn gấm mềm mại, im lặng. Thì ra, điều ngài xem trọng chính là bản tính cá khô của ta, vô dục vô cầu mới trở thành quân cờ ổn định nhất trong tay ngài. Vậy ra, ta ủy oải nói, thần thiếp chỉ là một vật trấn trạch. Ngài bật cười, coi như vậy đi. Vậy thì, ta trở mình nhìn thẳng vào ngài, hoàng thượng, chúng ta bàn điều kiện được không? Điều kiện gì? Những việc mà một hoàng hậu phải làm, có thể thuê người làm thay không? Ngài nhướng mày, như là, như quản lý lục cung, tâm sự với phi tần, chủ trì tế lễ, ta đếm từng ngón tay, tốt nhất đừng để ta dính vào. Ý cười trong mắt ngài sâu thêm, có thể, thật không? Quân vô hí ngôn. Ngài cúi người, hơi thở khẽ lướt qua vành tai ta, ngươi chỉ cần làm một việc. Việc gì? Ngoan ngoãn ở yên, nằm, ăn no ngủ ngon, chẳng cần quản gì cả. Ta cười, duỗi ngón tay ra, giao dịch thành công. Từ đó, hậu cung xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Hoàng hậu nương nương quanh năm lấy cớ bệnh, đóng cửa không ra. Phượng ấn, giao cho hiền phi, ngươi cẩn trọng và không con cái, xử lý. Việc lục cung, đẩy cho đức phi đảm đương, còn những vụ tranh sủng, ghen tuông của phi tần, cứ để hoàng thượng tự mình đau đầu. Ta chỉ xuất hiện trong những dịp lễ nghi lớn, khi buộc phải trình diện trước bá quan văn võ và lục cung. Đội chức phượng quan nặng như đè cả đầu, ta ra ngoài làm một hồi linh vật cát tường, rồi lập tức rút về Phượng Nghi cung, tiếp tục đại nghiệp làm cá khô của ta. Ngự thiện phòng ngày ngày vắt óc sáng chế món ăn mới, bởi hoàng hậu nương nương chính là vị giám khảo số 1 của họ. Hoàng thượng cứ cách 3 bữa lại ghé Phượng Nghi cung, có khi là duyệt xong tấu chương, đến ngồi một chốc, uống chén trà thanh, mà thực ra là cung nữ pha. Có khi thì đơn thuần nằm ở đầu kia chiếc quý phi tháp được độn nệm dày, đọc sách hoặc chợp mắt một lát. Chúng ta rất ít nói chuyện, mỗi người tự bận rộn việc mình, song không khí lại kỳ quặc mà hài hòa, giống như hai con cá khô lười nhác, nằm phơi nắng không quấy rầy nhau. Đôi khi, cũng có lúc buộc phải ra tay. Ví như lần đó, Cao Tần, cô ta gắng gượng đến khi được giải cấm, nhưng địa vị chẳng thể hồi phục, nhà mẹ để lại giấy sóng, ở quê ngang nhiên chiếm dụng dân, gây ra án mạng, người khổ chủ dâng đơn kêu oan vào kinh, thế mà bị người cao gia thuê sát thủ chặn giết giữa đường. tin này được Hiền Phi kín đáo báo cho ta. Ta thở dài, đợi đến hôm cao tần tới thỉnh an, thực chất là dò hỏi tin tức, liền vô tình nhắc. Nghe nói nghĩa địa hoang phía tây thành dạo này chẳng được yên tĩnh, đêm đêm cứ có tiếng khóc não nề. Cao muội muội, ngươi mệnh nhẹ, vài ngày tới nhớ đừng ra ngoài ban đêm kẻo gặp xui. Mặt Cao Tần lúc ấy xanh mét như lá chuối. Về cung thì sợ đến phát bệnh, nửa đêm liền viết thư khẩn cấp về nhà mẹ đẻ. Không biết nàng viết gì, chỉ biết Cao gia lập tức co đầu rụt cổ, không những trả dụ đất, còn hiếm có kỳ lạ mà bồi một khoản tiền lớn. Gia đình khổ chủ mang tiền bỏ đi nơi khác, một vụ án lớn tiềm ẩn được dập tắt trong im lặng. Lại như lần khác, biên quan đại tướng Khải Hoàn, công cao trấn chủ. Có người mật báo hắn cất giữ Long Bảo, mưu đồ bất chính, hoàng thượng nổi giận, nhưng không có chứng cứ. Ngài cũng e ngại uy vọng của tướng quân trong quân ngũ, thành ra khó xử. Trong lúc ngài đang rối, liền ghé Phượng Nghi cung. Mày ngài nhíu chặt. Còn ta thì đang cùng cung nữ chơi bài lá, thua đến mức dán đầy giấy khắp mặt. Ngài phất tay đuổi cung nhân đi, ngồi xuống đối diện ta. Hoàng hậu, ta còn đang cắm cúi tính bài trong tay. Hãy thay chấm bói một quẻ. Bói gì? Bói, trung gian, lòng trung hay gian tà. Ta ném một lá bài, bói không nổi. Vì sao? Lòng người như bụng, cách một lớp da, không nhìn thấu. Ta vẫn không ngẩng đầu, nhưng mà này, hoàng thượng, nếu ngài thật sự không yên tâm về vị tướng quân đó thì sao? Chi bằng triệu phu nhân của hắn nhập cung, uống chén trà. Ánh mắt hoàng thượng khẽ động. 3 ngày sau, phu nhân tướng quân được triệu vào cung. Ta bày một bàn tiệc nhỏ, chỉ cho chuyện dăm ba câu về chuyện quê nhà, hỏi thăm phong thổ đất cũ. Những nỗi nhọc nhằn nơi biên tái, phu nhân của tướng quân vốn là người thẳng thắn, khoáng đạt, nàng kể về sự gian khổ của binh sĩ nơi xa trường, nói đến đoạn xúc động, mấy lần nghẹn lời mà rơi lệ. Khi tiễn nàng rời cung, ta bèn tiện miệng hỏi một câu, phu nhân, tướng quân thường năm đóng ở nơi rét buốt, các vết thương cũ e vẫn hay tái phát. Nghe nói phương Bắc có loại da hồ trắng, ấm áp dưỡng thân, bản cung kho có 2 tấm loại thượng hạng, để bản cung sai người mang đến cho tướng quân nhé. Phu nhân tướng quân cảm động đến rơi lệ liên hồi. Ngày hôm sau, vị đại tướng quân công cao lừng lẫy ấy, tự mình áp giải mười mấy cỗ xe lớn, dừng trước cửa hoàng cung. Trong xe, toàn là châu báu dị quốc hắn từng đoạt được nơi chiến trường, định giữ lại làm kỷ niệm. Còn có một phong tấu sớ khẩn cầu xin tội, thành thật nhận mình từng tàng chữ chiến lợi phẩm, trong lòng lo sợ, nguyện dâng toàn bộ vào quốc khố để chuộc lỗi. Hoàng thượng nhìn núi châu báu chất cao như đống, và tấu sớ kia, hồi lâu thở dài một tiếng, truyền chỉ, gia phong định quốc công, ban thiết quyền đan thư. Một cơn dông tố máu tanh suýt bùng nổ, như vậy tiêu tan trong vô hình. Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhạt như nước, mà ta, ở vị trí hoàng hậu, một năm là tròn 10 năm. Ta trở thành vị hoàng hậu không giống hoàng hậu nhất trong lịch sử khai quốc của Đại Lương, cũng là vị hoàng hậu an ổn nhất. Hậu cung, dưới lời chính trị của ta, kỳ lạ thay, lại giữ được vẻ yên bình bề ngoài. Phi tần vốn quen với cảnh không ai quản thúc, cũng chẳng ai quản chuyện tranh sủng của họ, thế nên lại bớt đi nhiều âm thầm đấu đá. Tiền triều cũng quen với hoàng hậu chỉ như linh vật, đỡ mất bao công sức dò xét hậu cung. Lại một buổi trưa ấm áp, ta nằm trên ghế lắc trong hậu hoa viên Phượng Nghi cung, trên người phủ một tấm chăn mỏng. Bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là chén toan mai lạnh đá và một đĩa bánh sen nướng giòn tan, thơm lừng vừa ra lò. Năm tháng bình yên, thật là đáng giá. Cá khô ta quá đỗi mãn nguyện. Một tiểu thái giám rón rén chạy tới, bẩm hoàng hậu nương nương. Hiền phi nương nương sai người hỏi, sang tháng là lục thập thọ của thái hậu, danh sách và lễ vật, ta không buồn mở mắt, chỉ phẩy tay, bảo hiền phi tự định đi, theo lệ cũ, tăng thêm 3 phần là được. Vâng, tiểu thái giám chạy mất. Chẳng bao lâu, lại một cung nữ vội vã bước tới, nương nương. Đức phi nương nương nói, tiền phần lệ 6 cung quý phi quý tần kỳ tới, bảo đức phi phát theo sổ sách, thiếu thì sang nội vụ phủ lấy, đừng hỏi ta. Dạ, tiếng chân dần xa. Thế giới lại yên tĩnh. Ta thỏa mãn thở ra một hơi dài, nhón một miếng bánh sen giòn, cắn một cái, giòn thơm lan khắp miệng, ngọt mà chẳng ngấy. Ngự thiện phòng, tay nghề càng lúc càng tinh xảo. Hoàng hôn rát vàng lên ngói lưu ly, gió nhẹ đưa thoang thoảng hương hoa. Chiếc ghế lắc khẽ đong đưa, ta khép mắt, cảm nhận một nửa ngày nhàn nhã đánh cắp từ thời gian, khóe môi ta bất giác cong lên. Ai bảo cá khô thì không thể nằm mà thắng? Nhìn xem, ta từ một tiểu viện rách nát bên lãnh cung, nằm một lèo tới ngôi vị tôn quý nhất trong thiên hạ nữ nhân. Dù rằng ngôi vị này có hơi cấn một chút, nhưng có cơm ăn, có người hầu hạ, không phải động chân động tay. Đích thực là đỉnh cao đời cá khô. Tiếng bước chân lại vang lên, rất nhẹ, rất vững, kèm hương long tiên quen thuộc, dừng bên cạnh ta, một bóng dâm phủ xuống. Ta lười mở mắt, hoàng thượng, tấu chương hôm nay phê xong rồi. Ừ, giọng trầm thấp vang trên đỉnh đầu, đám lão đầu ấy không cãi nhau chứ? Cãi? Vì chuyện phân ngân cho đại vận hà. Ồ, ngài thắng chưa? Chậm cho họ cãi cho đã, xong cắt 3 phần ngân sách, còn cãi nữa thì cắt sạch, giờ im hết rồi. Ta bật cười khúc khích, hoàng thượng anh minh. Hình như ngài ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, yên lặng một lúc. Bạch Mộng, chức hoàng hậu này, nàng ngồi có thấy thoải mái không? Ta mở một mắt, ánh tà dương rát vàng lên người ngài, khiến gương mặt ấy trở nên dịu dàng, khóe mắt đã hiện vài đường mảnh. Thoải mái, ta gật đầu thành thật. Ngoài trừ cái phượng quan quá nặng, còn lại đều tốt cả. Ngài bật cười khẽ, đôi khi chậm nghĩ gì, đặt nàng vào vị trí này, có phải là làm thiệt thòi nàng chăng? Ta ngồi dậy, vươn vai thật dài, xương kêu răng rắc một tiếng dễ chịu, thiệt thòi, không thiệt thòi đâu. Ta nâng chén toan mai lạnh đá, uống một ngụm lớn. Mắt lạnh chua ngọt, sảng khoái tận tim gan. Rồi, ta ngẩng đầu, đối diện với người, nở một nụ cười thật lòng, tươi như hoa nở. Hoàng thượng, ngài xem, ta đưa tay chỉ lên vầng dáng chiều rực rỡ nơi chân trời. Chỉ sang khóm mẫu đơn nở rộ trong sân, chỉ đến mâm điểm tâm tinh xảo trên bàn nhỏ. Sau cùng, chỉ chính mình, trên thân khoác y phục vân cẩm quý giá mềm mại. Không cần sáng sớm cung kính thỉnh an, không cần đấu tâm đấu trí với ai, không phải quản đống sổ sách rắc rối hay công vụ phiền lòng. Muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ. Còn có người đúng giờ đúng buổi mang tiền bạc, đồ quý tới tận tay. Ta vỗ vỗ chiếc ghế lắc gỗ từ đàn đặc chế, lại than một tiếng khoan khoái, cuộc sống này thật đúng là may đo riêng cho cá khô. Nô tỳ, không, thần thiếp nằm mà khoan khoái hết sức. Hoàng thượng nhìn ta, nhìn thật lâu, ánh chiều tà rót vào đáy mắt ngài, như màu vàng tan chảy ấm áp, cuối cùng, ngài cũng bật cười, nụ cười ấy có sự thư thái, có nhẹ nhõm, có cả một tia như vừa gỡ được tảng đá trong lòng. Nằm thấy thoải mái là tốt. Ngài bưng miếng bánh sen cuối cùng trong đĩa của ta, cắn một miếng. Vậy chấm, yên tâm rồi. Gió chiều nhẹ lướt, bóng hoàng hôn dần buông, ngói lưu ly của Phượng Nghi cung trong vệt nắng cuối cùng lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Giống như một con cá khô, cuối cùng tìm được vũng nước ấm áp dễ chịu nhất. Lười biếng, lật một vòng, phơi nắng, thổi bong bóng. Năm tháng dài rộng, năm mà tháng đời, thật là tốt đẹp biết bao.